Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 10: Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài cho bạn. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Thật rất vui mừng được tiếp tục với quý vị trong chương trình này. Đức Chúa Trời muốn chúng ta biết về ý muốn của Ngài, nhưng Ngài không bao giờ rượt đuổi chúng ta để đưa nó cho chúng ta. Đó là bởi vì chúng ta có vai trò trong việc tìm kiếm ý muốn của Ngài trên cuộc đời mình. Nếu quý vị không biết làm như thế nào, xin hãy lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay, để chúng ta có những bước thực nghiệm trong việc bước đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Chúa yêu chính con người thật của quý vị, và Ngài khao khát ban năng lực cho tất cả chúng ta trở nên bất kỳ điều gì được dành sẵn cho chúng ta, và để đạt được những gì Ngài muốn cho chúng ta trong đời sống. Đó là Ngài có một mục đích và kế hoạch cũng như ý muốn cho mỗi một chúng ta. Chúa chắc rằng rất sẵn lòng để chỉ cho chúng ta đó là gì, nếu chúng ta thật sự mong muốn được biết. Thật là thú vị, đôi khi chúng ta nghĩ về ý muốn của Đức Chúa Trời như là một bức tranh lớn. Đó là điều Chúa muốn tôi làm trong đời sống tôi, hoặc đạt được, hoặc gặt hái được. Nhưng Ngài chỉ bày tỏ ý muốn Ngài ngày qua ngày và qua từng quyết định một. Hãy nhớ lại tất cả những quyết định chúng ta đưa ra trong một ngày nào đó, và Chúa có một mục đích và kế hoạch cũng như ý muốn cho tất cả chúng. Có lẽ có những thứ vô nghĩa, chúng ta tạo nên một thay đổi đáng kể nào đó về những gì chúng ta đang làm. Màu của đôi giày quý vị đang mang, hoặc đôi vớ, hoặc chiếc váy, hoặc bất cứ thứ gì. Nhưng khi nó đưa đến những quyết định, thì Chúa quan tâm tất cả những quyết định đó, bởi vì chúng tuôn chảy từ tấm lòng của chúng ta và chúng thể hiện những gì bên trong lòng chúng ta ra. Tôi mời quý vị mở ra trong Jeremy đoạn 29. Chúng ta hãy cùng đọc phân đoạn này. Tôi muốn nói đôi điều về nó. Trong đoạn 29, Jeremy viết cho dân tộc Israel, nhưng những gì ông nói với họ thì cũng đúng với cả chúng ta nữa. Nếu quý vị đọc câu 11, có lẽ đó sẽ là câu mà quý vị chắc chắn muốn viết xuống sổ tay của mình. Jeremy đoạn 29, câu 11 đến câu 13. Đức Giê-hô-va phán, vì ta biết ý tưởng ta nghĩ cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhậm lời. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Quý vị cần phải đánh dấu câu kinh thánh đó. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời không chỉ dành cho dân tộc Israel, nhưng cũng là lời hứa cho bất kỳ cá nhân nào khát khao biết được ý muốn của Đức Chúa Trời, mục đích và kế hoạch của Ngài. Hãy chú ý sự tương phản. Chúa nói rằng ta có kế hoạch cho con, và kế hoạch đó là thịnh vượng. Sự thịnh vượng đó không như chúng ta nghĩ theo ý nghĩa thông thường. Từ này đơn giản nghĩa là hạnh phúc, thịnh vượng tốt lành trong đời sống chúng ta. Ngài ban sự hanh thông, thành công cho chúng ta. Sự tương phản của nó là nếu chúng ta không muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời và bước đi trong con đường lối đó, Chúa nói rằng đây không phải là thiên tai, đó là hoạn nạn, đau thương, tai họa và sự hủy diệt. Chúa nói rằng ta có một kế hoạch cho cuộc đời con. Quý vị và tôi có sự lựa chọn liệu chúng ta sẽ bước đi trong ý muốn của Ngài hay không, hoặc chúng ta sẽ hành xử theo đường lối riêng mình. Hãy suy xét điều đó theo cách này. Chúa không chỉ có một kế hoạch cho cuộc đời quý vị, nhưng Ngài sẽ bày tỏ cho quý vị đó là gì. Ngài sẽ bày tỏ cho quý vị kế hoạch của Ngài, mục đích của Ngài, những việc nhỏ, những việc lớn. Thế nên, tôi muốn nhắc đi nhắc lại điều này. Giờ đây làm sao để tôi biết được điều đó? Trước nhất, bởi vì Ngài nói như vậy. Đó là bởi bản tánh của Ngài. Nói cách khác, điều đó luôn thống nhất với bản tánh của Ngài. Làm thế nào Chúa đòi hỏi tôi và quý vị làm điều Ngài muốn mà Ngài không nói cho chúng ta biết? Vậy nên, điều đó phải thống nhất với bản tánh của Ngài. Đó là Ngài có một mong muốn cho cuộc đời của chúng ta. Và vì cớ mong ước đó, Ngài không chỉ muốn chúng ta biết nó là gì, nhưng Ngài cam đoan Ngài sẽ chỉ ra cho chúng ta biết ý muốn của Ngài và mục đích cùng kế hoạch đó. Đó là một lẽ thật về một người đã đưa ra quyết định đầu tiên này. Khi một người tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của đời sống mình, Kinh Thánh nói một vài điều sau và tôi sẽ đề cập chúng cách ngắn gọn. Chúng ta được tha thứ tội lỗi, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết của Ngài, chúng ta được xưng công bình, được tuyên bố sạch tội, và chúng ta được nên thánh, được biệt riêng ra cho Ngài và được vinh hiển. Đấy toàn bộ là sự thật. Đức Chúa Trời muốn ban năng lực cho chúng ta trở nên bất kỳ điều gì Ngài hoạch định. Mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, nếu chúng ta bước đi theo Ngài, đi trong đường lối Ngài, và nếu chúng ta đưa ra những quyết định đó phải thuận hiệp với Ngài. Lý do thứ hai chúng ta có thể tin điều đó là bởi vì những gì Ngài đã hứa ở trong Kinh Thánh. Ví dụ như Thi Thiên 16 câu 11 chép: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống, trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng. Tôi cũng nhớ đến Côlôse đoạn 1 câu 9, một câu Kinh Thánh tuyệt vời. Đó là những gì Phao-lô nói về cách sống của người Côlôse. Ông đầy lòng biết ơn. Ông nói rằng, cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó. Cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Chúng ta hãy suy nghĩ. Vì Chúa bày tỏ cho chúng ta biết Ngài muốn chúng ta sống hòa thuận với Ngài là chừng nào. Tiếp theo, Ngài có hết lời hứa này đến lời hứa khác ở trong Kinh Thánh. Thưa quý vị, đôi khi Chúa sẽ mau chóng để bày tỏ cho quý vị biết ý muốn của Ngài khi quý vị thật lòng muốn biết đó là gì. Nó thật rõ ràng theo như Kinh Thánh đã chép rằng Ngài sẽ chỉ cho chúng ta ý muốn của Ngài. Đó là mong muốn của Ngài. Vậy nên câu hỏi là làm sao tôi tìm thấy được? Tôi tin rằng Chúa có một mục đích cho cuộc đời tôi. Ngài yêu tôi vô điều kiện. Vậy thì làm sao tôi tìm ra ý muốn của Ngài đó là gì? Hãy bắt đầu với điều này. Chúng ta sẽ khám phá ý muốn của Chúa bắt đầu với lời của Ngài. Bởi vì đó là nơi chúng ta tìm thấy tấm lòng của Ngài. Đây là cách chúng ta tìm được sự hướng dẫn mỗi ngày trong việc đưa ra những quyết định của mình. Chúa nói trong Thi Thiên 119 câu 105 rằng: Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Chúa nói, con đường vào lời của Ngài ban cho chúng ta ánh sáng. Ánh sáng thuộc linh, khôn ngoan và thông hiểu. Nếu quý vị lơ là lời của Chúa, quý vị sẽ trượt khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Bởi vì có rất nhiều tiếng ồn ngoài kia đang nói với quý vị những gì quý vị nên làm và vì sao quý vị nên làm như vậy. Và thông thường thì chúng phê phán lời của Đức Chúa Trời. Chính vì thế mà lẽ thật là cách thức truyền đạt chủ yếu của Ngài đến với chúng ta. Nếu ai đó nói rằng tôi đang cố gắng học biết Chúa muốn tôi làm gì, điều đầu tiên tôi nói với người đó: quý vị cần phải bước vào lời Chúa và đọc lấy. Quý vị hỏi rằng tôi phải đọc từ đâu? Đó là một điều lý thú về năng quyền của Kinh Thánh. Thật lạ lùng làm sao khi Ngài sẽ dẫn dắt quý vị đến những câu Kinh Thánh, những từ trong phân đoạn Kinh Thánh mà Ngài sẽ ban cho quý vị phương hướng. Vậy nên tôi muốn chỉ cho quý vị tất cả cách thức để giúp quý vị nhận định những lời gì của Chúa nói và những lời gì là ý muốn của Ngài, là đường lối của Ngài cho cuộc đời của quý vị. Hãy nhớ điều này, nếu ai đó nói rằng đây là những gì tôi sẽ làm nếu tôi là bạn, hoặc không phải là bạn, và ý muốn của Đức Chúa Trời không giống nhau cho mỗi người, hãy cân nhắc điều đó. Đức Chúa Trời bởi tình yêu của Ngài cho chúng ta đã mở ra một con đường cho quý vị và tôi để nhận biết mà không vấn vương chút nghi ngờ nào, không vấn vương chút thắc mắc nào về điều gì là ý muốn của Ngài trong mỗi hoàn cảnh. Mặt khác, điều đó sẽ trở nên nhất quán. Làm sao Chúa đòi hỏi tôi biết gì đó mà Ngài không hề chỉ cho tôi? Chúa là đấng toàn tri. Ngài biết tất cả mọi việc. Ngài biết từ lúc ban đầu cho đến lúc kết thúc. Ngài biết hết mọi kết quả. Ngài biết điều gì là khôn ngoan, điều gì là ngu dại. Từ trước khi tạo dựng chúng ta, Ngài đã có kế hoạch cho cuộc đời chúng ta. Vậy nên, nếu Ngài không bày tỏ ý muốn Ngài cho chúng ta, thì nó thật là không nhất quán với tính cách của Ngài. Và điều đầu tiên chúng ta cần làm là bước vào trong lời của Chúa. Đó là lý do tại sao châm ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 là một trong những câu quan trọng trong cuộc đời của tôi trong những năm tháng còn thiếu niên. Châm ngôn đoạn 3 câu 5 câu 6 chép: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đó là lời hứa không chuyển dời, và tất cả mọi người nên nắm lấy nó như là một nơi nương tựa cho những quyết định của mình. Đó là lời đảm bảo của chúng ta. Đó là những gì Ngài đã hứa. Trước tiên, theo lời của Đức Chúa Trời. Thứ hai là sự cầu nguyện. Nếu tôi muốn tìm ra ý muốn Ngài, tôi phải hỏi Ngài. Nói cách khác, đọc lời Ngài thì tôi cần phải hỏi Ngài. Chúa ơi, ý muốn của Ngài là gì trong vấn đề này? Ngài muốn con quyết định như thế nào trong lúc này? Hoặc con nên giải quyết vấn đề này ra sao? Tôi phải hỏi Chúa, phải học lời của Ngài, vì đó là cách Chúa bày tỏ cho tôi. Việc hỏi phải cân bằng với việc nghe. Tôi phải sẵn lòng hỏi Chúa. Sau đó tôi cũng phải sẵn lòng để lắng nghe Ngài nữa. Giăng Nhất đoạn 5 câu 14-15 là nơi nương tựa khi mà tôi cầu nguyện. Giăng Nhất đoạn 5 câu 14-15 chép: Này là điều chúng ta dạng dĩ ở trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài. Nếu tôi lắng nghe, Ngài sẽ chỉ cho tôi. Hãy nhớ rằng điều này thống nhất với bản tánh của Ngài. Quý vị sẽ không mong chờ con cái của mình làm điều đúng nếu quý vị chưa bao giờ nói cho chúng điều gì là đúng. Nếu quý vị muốn chúng nó làm điều gì đó, nhưng quý vị lại không nói, quý vị biết điều gì sẽ xảy ra. Điều đó là không công bằng. Và vì thế, Đức Chúa Trời không hành xử như vậy. Nếu quý vị đọc lời Chúa và quý vị cầu nguyện và nhận thấy chẳng điều gì tiến triển, quý vị cần nhìn lại chính mình. Bởi vì vấn đề không phải là do Chúa đang che giấu sự thật, cũng không phải là Ngài không sẵn lòng để bày tỏ. Đôi khi, có điều gì đó trong tâm tưởng của quý vị, cách thức chúng ta suy nghĩ về điều gì đó. Chúng ta nhất quyết điều gì đó trong trí mình, hoặc chúng ta có những sự định kiến trong lòng chống lại điều này hay điều kia. Vì thế chúng ta đã đưa ra quyết định, và quý vị nói rằng tôi không biết có phải là như vậy không nữa. Và quý vị cần nhìn lại bản thân và hỏi: Chúa ơi, có điều gì sai trật trong lòng con không? Đến lúc phải dừng lại để mà nói rằng: Chúa ơi, xin tra xét lòng con. Xin tra xét lòng con và nhìn biết con. Chúa ơi, nếu có lối ác nào trong con, xin Ngài hãy chỉ ra. Đó là những gì mà Trước Giả Thi Thiên đã nói. Và Chúa sẽ làm như vậy. Chắc rằng đôi khi Ngài chỉ ra cho chúng ta bằng những hoàn cảnh. Tôi mong quý vị biết điều này. Mọi khía cạnh trong cuộc đời chúng ta đều quan trọng. Chúa biết lòng chúng ta, biết rõ ý định của chúng ta, biết rằng chúng ta muốn biết điều gì đúng để làm theo ý muốn Ngài và bước đi trong ý muốn của Ngài. Ngài sẽ cho phép những sự việc xảy ra mà ban đầu chúng ta có thể nghĩ đó là một sự nhầm lẫn. Chúng ta có thể sẽ đổ lỗi cho ai đó. Chúng ta mau chóng đổ lỗi cho con người. Thưa quý vị, chúng ta có thể đã nghĩ sai khi nó có thể là điều Chúa sử dụng để đưa chúng ta vào con đường đúng đắn bởi vì những gì Ngài muốn làm. Trong cuộc sống của người con của Chúa đang bước đi trong ý muốn Ngài, không có điều gì chỉ là những trường hợp ngẫu nhiên vô tình. Đức Chúa Trời đang sắp đặt những tình huống cho cuộc đời chúng ta vì những gì tốt đẹp nhất nếu chúng ta bước đi theo ý muốn của Ngài. Và ai đó có thể chống lại quan điểm này, nhưng họ không thể chứng minh nó. Nhưng lời Đức Chúa Trời thì có thể. Tôi sống đủ lâu để nói cho quý vị biết là điều đó hoàn toàn đúng sự thật. Sự thật, bất cứ điều gì không đúng với Kinh Thánh sẽ không hòa hợp với bản tánh của Đức Chúa Trời. Đương nhiên, cũng có những người tâm vấn Cơ Đốc. Ai đó nói rằng, Bạn biết không, đôi khi bạn có thể gặp rắc rối khi nghe theo lời ai đó. Hoàn toàn chính xác. Vậy để tôi cho quý vị một câu trả lời về điều đó. Nếu quý vị cần nhờ đến nhà tâm vấn cơ đốc, ví dụ như quý vị có một rối ren nào đó, quý vị thật sự tìm biết ý muốn của Chúa, đó là một tình huống vô cùng quan trọng. Quý vị rất muốn quyết định cho đúng đắn, thế nên quý vị muốn nói với một ai đó. Trước tiên, quý vị tìm hiểu cách sống của người đó trước khi quý vị xin lời khuyên của họ về những gì Chúa đang nói với quý vị. Quý vị nắm bắt được vấn đề chứ? Quý vị phải cẩn thận với người mà quý vị hỏi. Điều đầu tiên là về con người. Điều thứ hai, quý vị cần phải cẩn thận điều này. Quý vị đừng hỏi họ rằng, anh hay chị nghĩ trong tình huống này thì tôi nên làm gì? Đó là một câu hỏi sai lầm. Thế thì chúng ta hỏi gì? Đây là câu hỏi. Trong trường hợp này, anh hay chị nghĩ lời của Chúa nói tôi nên làm gì? Quý vị có nhận ra hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau không? Trong tình huống này, quý vị nghĩ Chúa nói tôi nên làm gì? Điều đó đặt vấn đề trở lại với lời của Chúa. Như vậy, quý vị vẫn đang bước đi trong con đường đúng đắn. Nhưng một câu hỏi không tin kính là một sự phá hoại kinh khủng. Và điều cuối cùng tôi muốn nói là, đôi khi, Chúa sẽ sử dụng những biểu thị rất kỳ lạ. Hãy nhìn vào Môi-se. Ông sống trong sa mạc. Ông trải qua 40 năm. Để cho Chúa có thể nói với ông, Ngài biết điều đó sẽ rèn luyện Môi-se khi ông trốn khỏi Ai Cập suốt 40 năm. Ông trốn chạy bởi vì ông giết một người lính Ai Cập. Đức Chúa Trời cần phải mài dũa ông. 40 năm có thể là những gì? Làm sao ông biết về Chúa chút ít? Vậy Chúa làm gì? Ngài ban cho ông kinh nghiệm một bụi gai cháy. Đó là điều ông tin chắc trong trí mình rằng Chúa đang phán với ông. Điều tương tự trong công vụ các sứ đồ đối với sứ đồ Phao-lô. Điều đã xảy ra là Chúa thay đổi tâm trí của ông. Nhưng làm sao Ngài thay đổi được điều đó? Chúa nhìn thấy hình ảnh một người nam tại Mesopotamia và Philip. Đó là hình ảnh tại miền Tây. Và theo những lý luận trong sứ đồ Phao-lô, ông nói rằng tôi sẽ chỉ dạy phúc âm tại đây thôi. Nhưng Chúa nói, không, ta muốn con đến đó. Để khiến ông lắng nghe, Chúa khiến sứ mạng trở nên rõ ràng. Ngài ban cho ông một khải tượng. Nếu một người thật sự hết lòng muốn biết ý muốn của Chúa, Chúa sẽ chỉ cho người đó biết. Nếu như người đó thật lòng muốn biết ý muốn của Ngài. Có những sự cản trở trong thời điểm này, và đó là khi quý vị nói, tôi muốn biết ý muốn của Ngài. Hãy để tôi cho quý vị một vài ví dụ. Một trong số đó là ý muốn của bản thân. Quý vị có những ý muốn riêng, đó là những gì quý vị dự định để làm, và đôi khi điều đó có thể rất mạnh, đến nỗi quý vị không thể nghe Chúa nói, bởi vì quý vị đã quyết định rồi những gì mà quý vị sẽ làm. Chúng ta cần phải cẩn thận về cách chúng ta nghe, vì điều đó rất quan trọng. Nếu chúng ta thật sự hết lòng muốn biết ý muốn của Ngài, Ngài sẽ chỉ ra cho chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta có những sự ngăn trở cần phải giải quyết trước. Và điều đầu tiên tôi muốn nói, đó là ý muốn của bản thân. Điều thứ hai, sự ảnh hưởng của người khác là thảm kịch. Quý vị có thể xin Chúa chỉ cho mình biết ý muốn của Ngài, và quý vị tin nó hoàn toàn rõ ràng cho quý vị. Và rồi ai đó nói rằng, hãy để tôi nói với bạn điều này nhé. Rồi họ bắt đầu cho quý vị những lý do quý vị không thể thực hiện được nó, hoặc tất cả các lý do Chúa chắc chắn sẽ không mong muốn quý vị làm. Chúa chắc chắn sẽ không yêu cầu quý vị hy sinh điều đó, vân vân và vân vân. Thưa quý vị, đó không phải là cách Ngài hành động. Không phải là những gì quý vị nghĩ tôi nên làm, nhưng là Chúa hành động như thế nào. Chúa hành động dựa trên nguyên tắc nhất quán. Đó là lý do vì sao Ngài không hành động theo cảm tính, nhưng hành động theo nguyên tắc. Và đôi lần, sự ảnh hưởng của người khác có thể khiến chúng ta gặp rất nhiều rắc rối trong cuộc sống. Điều thứ ba là điều rất tự nhiên. Đó là người ta ngu muội với lời của Chúa. Quý vị biết rằng thảm kịch sẽ xảy ra, đúng không nào? Dường như chúng ta đang sống trong một thế hệ mà người ta chẳng biết gì về lời của Đức Chúa Trời. Một vài người nói rằng làm sao một đứa con nít 5 tuổi học hỏi được trong hội thánh? Thật ra tôi thấy một vài đứa trẻ 5 tuổi, đặc biệt là 6 đến 8 tuổi còn giỏi hơn cả cha mẹ nó, bởi vì chúng lắng nghe học hỏi cẩn thận. Bên cạnh đó, quý vị biết gì không? Điều quan trọng không phải là những đứa trẻ 6 hay 8 tuổi hoàn toàn hiểu hết những điều đó, Điều quan trọng là những gì đang bước vào tâm trí, tấm lòng của chúng, và Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời đang hành động. Thánh Linh Đức Chúa Trời có thể hành động với những việc trong tâm trí quý vị, trong tấm lòng quý vị nhiều năm sau khi quý vị đã nghe về chúng. Theo quý vị, điều gì là nguyên nhân của sự nghi ngờ? Có phải bởi vì quý vị đang tìm kiếm xung quanh để thấy những người khác làm gì hay không? Vì sao quý vị lại nghi ngờ? Quý vị có những gì Ngài nói trong Gia Cơ? Ngài nói rằng nếu chúng ta nghi ngờ, chúng ta giống như sóng biển bị động, bị đưa đi đây đó. Chúa nói, đừng tưởng mình lãnh được vật chi từ nơi Chúa. Vậy nên, nếu tôi cầu xin Chúa, tôi có lý do để tin Ngài sẽ chỉ cho tôi. Và tôi đã cho quý vị một vài lý do. Trước nhất, nó thống nhất với lời của Chúa. Thứ hai, Ngài hứa Ngài sẽ chỉ chúng ta. Tại sao tôi nghi ngờ Ngài nói rằng Ngài sẽ bày tỏ? Hãy cầu xin và nó sẽ được ban cho quý vị. Hãy tìm kiếm và quý vị sẽ thấy. Hãy gõ cửa và cửa sẽ mở. Điều đó có phải là tôi sẽ nhận được nó ngay tức khắc hay không? Chúa không hề nói như vậy. Nhưng tôi sẽ nhận được. Nhưng nếu như tôi nghi ngờ thì sao? Tôi sẽ như sóng biển bị động, đi đây đi đó. Đây là một vấn đề nghiêm túc. Đôi khi người ta có những cảm xúc của thất vọng. Chẳng hạn như, Chúa chắc sẽ không bao giờ nói cho tôi đâu. Quý vị ơi, điều gì khiến quý vị nghĩ quý vị thấp kém hơn những người khác vậy? Tất cả mọi người trong chúng ta đều được Chúa yêu bằng nhau. Thì Chúa há không sẵn lòng công bằng hành động trong mỗi đời sống chúng ta sao? Một lý do đơn giản công bằng, Ngài yêu tất cả chúng ta như nhau. Chúa thiên vị ư? Chắc chắn là không. Chúa mật thiết, nhưng Ngài không thiên vị. Quý vị càng gần Chúa, quý vị càng trở nên thân mật với Ngài. Càng mật thiết với Ngài, quý vị sẽ càng nhận biết được nhiều hơn và tấm lòng quý vị sẽ càng được an ninh và được ban phước cho nhiều cách khác nhau hơn. Vậy khi điều khiến chúng ta mất đi sự nhận biết này, đó là bởi vì chúng ta cảm thấy chúng ta không xứng đáng nhận được. Đương nhiên điều mà chúng ta vẫn thường nói, một trong những điều khiến chúng ta vẫn không nhận biết được ý muốn của Chúa, đó là tội lỗi chất chứa trong chúng ta. Khi quý vị quyết định sống một đời sống ngang bướng trong tội lỗi, Chúa sẽ không chỉ cho quý vị bất cứ điều gì. Ngài không chấp nhận tội lỗi. Ngài có thể ban cho quý vị một cái nhìn tích cực về những tiềm ẩn trong quý vị cho đến khi quý vị giải quyết những vấn đề trong đời sống quý vị. Rồi những việc kia mới đến. Giờ làm sao tôi biết chắc? Làm sao tôi biết chắc đã thật sự tìm ra những gì Chúa muốn tôi biết? Tôi thật sự muốn quý vị viết xuống tất cả những điều này. Hãy thử nghĩ xem, những đứa thiếu niên con cái của quý vị sẽ đến và nói rằng, đây là những gì con nghĩ con sẽ làm. Đó có thể hoàn toàn là điều gì đó khiến quý vị đau lòng, hoặc có thể là những thứ gì đó khác. Quý vị sẽ nói gì với chúng? Làm sao tôi có thể biết chắc? Có một cách đơn giản nhưng hiệu quả. Câu hỏi số 1. Quyết định này có phù hợp với lời của Chúa hay không? Nó có phù hợp với lời của Chúa hay không? Có một vài chuyện chúng ta biết. Chúng ta học 10 điều răn. Nhờ 10 điều răn, chúng ta có thể biết được một số chuyện phù hợp với lời Chúa. Một số chuyện không, không cần thắc mắc về điều đó. Nhưng có những quyết định khác khó hơn nhiều. Những quyết định mà có lẽ liên quan đến hướng đi cho cuộc đời của quý vị, hoặc Chúa muốn quý vị chi tiêu như thế nào, hay là ai là người Ngài muốn quý vị kết hôn, hoặc là bất cứ chuyện gì. Dù là vấn đề gì, câu hỏi là nó có phù hợp với lời của Chúa hay không? Nếu nó không phù hợp với lời Chúa, hãy dừng lại. Không có lý do gì trong việc tiến xa hơn. Nếu quý vị cầu xin Ngài điều gì đó và câu trả lời của quý vị có trong thời điểm này không thích hợp với lời của Chúa, quý vị phải dừng lại ngay và bắt đầu tất cả từ đầu. Bởi vì quý vị đang đi trên con đường sai lầm. Đó là điều tối quan trọng. Có người sẽ nói với tôi rằng, thế thì được thôi, giống như tôi có thể tìm thấy một câu kinh thánh. Tôi sẽ tìm cho mình một câu kinh thánh mà qua đó Chúa sẽ chỉ cho tôi. Thưa quý vị không thể làm như vậy. Nói cách khác, quý vị muốn biết lẽ thật về lời Chúa và quý vị muốn biết Ngài nói gì với quý vị. Chứ không phải chúng ta bói kinh thánh. Điều này đưa đến câu hỏi thứ hai. Tôi có thể chân thành cầu xin Chúa giúp đỡ tôi đạt được nó hay không? Tôi xin nhắc lại, tôi có thể chân thành cầu xin Chúa giúp tôi đạt được điều đó không? Như vậy, chắc chắn quý vị phải hỏi bản thân rằng tôi có sự bình an thật về điều này không? Và quý vị sẽ thấy Phao-lô nói ở trong Ê-phê-sô, xin sự bình an của Đức Chúa Trời ngự trong lòng anh em. Nếu tôi biết ý muốn của Chúa và tôi đang làm theo ý muốn của Ngài, thì há không phải theo một cách logic và thuộc linh Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an về điều đó hay sao? Ông nói sự bình an của Đức Chúa Trời đặt trong lòng chúng ta như một trọng tài để nói rằng quý vị được đảm bảo hãy tiến lên hoặc là không. Và tất cả chúng ta đã cầu nguyện cho điều gì đó, tôi chắc là vậy. Quý vị cầu xin Chúa điều đó, nhưng quý vị không bao giờ có được sự bình an thật về nó. Và đó là cách Đức Chúa Trời khiến chúng ta không an nghỉ cho đến khi Ngài đưa chúng ta vào con đường đúng đắn để làm những điều đúng đắn. Và đó là vấn đề, quyết định này có phù hợp cho tôi là một người đi theo Chúa Giê-xu hay không? Nếu nó không phù hợp thì rõ ràng nó không dành cho cuộc đời của tôi. Một câu hỏi khác quý vị cần phải hỏi là quyết định này có phù hợp với toàn bộ kế hoạch của Chúa cho cuộc đời của tôi hay không? Và khi quý vị bắt đầu hỏi những câu hỏi này, hãy nhớ rằng Chúa yêu quý vị là chính quý vị. Ngài yêu tôi là chính tôi. Ngài sẽ ban năng lực cho chúng ta để trở nên bất cứ điều gì Ngài lên kế hoạch chúng ta trở thành. Chúa sẽ thành thật hoàn toàn với quý vị. Ngài muốn điều tốt nhất cho quý vị. Ngài lên kế hoạch điều tốt nhất cho quý vị. Ngài ngự trong đời sống quý vị thông qua Thánh Linh để ban năng lực cho quý vị để hiểu, để nhận biết ý muốn thật sự của Ngài là gì. Bởi vì Chúa muốn quý vị nhận biết. Vậy câu hỏi cuối cùng là quyết định này có đem vinh hiển cho Chúa hay không? Điều này có làm sáng danh Đức Chúa Trời mà tôi thờ phượng không? Có hay không? Chúa không yêu quý vị nhiều để từ trời xuống trần bày tỏ cho quý vị biết ý muốn của Ngài hay sao? Ngài yêu quá nhiều đi chứ. Thật là khờ dại khiến một người nam hay một người nữ nào tin rằng họ đủ khôn ngoan để hiểu biết tất cả mọi chuyện. Và tôi muốn khích lệ quý vị đừng chỉ nghe những gì mà tôi vừa nói, nhưng hãy viết nó xuống, đặt nó đâu đó mà quý vị không thể quên được. Vì quý vị biết sao không? Có thể trước khi hết tuần này, quý vị sẽ gặp một ai đó cần phải đọc nó, nghe nó từ chính quý vị. Để tất cả chúng ta đều được kéo gần với lời của Chúa. Thưa quý vị, nếu như quý vị chưa từng tin nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cuộc đời mình, những điều này sẽ không xảy ra đâu. Nhưng nếu quý vị sẵn lòng, thì bất luận quý vị đang ở đâu, Chúa sẽ uốn nắn và chỉ cho quý vị biết phải làm gì để sống cuộc đời mình cách tốt nhất. Tôi biết ý muốn Chúa cho cuộc đời quý vị là được cứu. Đó là những gì Chúa nói, là không muốn cho một người nào bị chết mất. Vì thế nên, hãy đặt niềm tin nơi Chúa. Nhận Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Điều đó không có nghĩa là quý vị sẽ không bao giờ gặp bất cứ khó khăn nào. Nhưng bất cứ điều gì quý vị đối diện, Chúa sẽ ở với quý vị. Đó là điều tốt nhất quý vị cần phải có. Xin hiệp với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con biết ơn Ngài làm sao. Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con quá nhiều. Ngài có đủ thẩm quyền và đầy lòng yêu thương với chúng con để can thiệp vào đời sống của chúng con và những con đường của chúng con, để mà chỉ cho chúng con đường đúng đắn. Chúng con yêu Ngài, chúng con biết ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.